Mời quý vị và các bạn nghe tiểu phẩm Cây keo đuổi cái nghèo.
Ôi, tiền của mình để trong ống tre trên gác bếp, sao giờ không còn đồng nào thế này? Ôi, mình phải lên rừng chặt cái cây, mang xuống chợ lấy cái ăn cho các con thôi. Chà, giờ mình phải vào tận trong rừng sâu mới có cây tre, cây vầu, cây keo để chặt. Thế này mà nói, rừng là vàng, biển là bạc. Chả phải, rừng chỉ có đá, có lá thôi. Đây rồi, ơi, cái cây này cũng được.
Ai đang chặt cây đây? Dừng lại ngay, dừng lại.
Là tao đây, nông Văn An đây.
Chồng à, đừng chặt cây nữa mà.
Vợ à, mày vừa nói tao không được chặt cây nữa là sao?
Đúng rồi, giờ rừng là của nhà mình, không được chặt đâu.
Rừng của nhà mình á? Thế thì càng dễ chặt, không ai bắt, không ai cấm tao nữa. Hết tiền ý, là tao cứ chặt thôi.
Không ai cấm, nhưng vợ không cho.
Sao vợ lại không cho tao chặt?
Chặt cây là mất tiền đấy.
Chặt cây đem bán, sao lại mất tiền hả?
Vì vợ đăng ký trồng rừng với xã, chứ không đăng ký phá rừng. Rồi đây, xã sẽ hỗ trợ vốn và cho học các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Là thế, có ra tiền không?
Có chứ, cán bộ nói trồng cây keo, phủ xanh, giữ rừng cũng có tiền, có lương mà.
Có lương như cán bộ à?
Ừ, mà cây keo, cán bộ bày cách trồng là cây keo lai, nuôi cấy mô, lớn nhanh, năng suất gấp 2 đến 3 lần cây keo thuần giống cũ đấy.
Thế vợ nói cụ thể xem nào.
Cây keo thuần giống cũ trồng phải mất 10 năm mới được thu hoạch, mà chất lượng gỗ kém, giá lại không được cao. Nhưng mà cây keo lai nuôi cấy mô chỉ mất 4 đến 7 năm là khai thác được rồi. Chất lượng gỗ tốt, giá bán lại cao hơn nhiều. Như thế có phải năng suất hiệu quả gấp 2 đến 3 lần không?
Nhưng tao chưa thấy cây đó thế nào, chưa thấy ai làm, nên tao không biết làm thế nào đâu.
Cái này chồng không phải lo, đã có chính quyền xã rồi, họ cho mình vay vốn, lại còn đi theo mình, bảo mình cách làm theo kỹ thuật, từ cuốc hố, ủ phân, khoảng cách trồng, bón phân đúng cách thì cây mới phát triển tốt được.
Có thật thế không?
Không tin thì đi theo vợ sang bản bên, có người đã trồng keo theo hướng dẫn của cán bộ mấy năm nay rồi.
Dù vợ đã nói rõ ngọn ngành, nhưng nông Văn An vẫn muốn nhìn tận mắt hiệu quả của việc trồng rừng. Trong đó có trồng cây keo lai nuôi cấy mô. Vì vậy, chị Lý Thị Toàn phải đưa chồng sang bản bên để cho chồng được nhìn tận mắt. Khi chứng kiến anh nông Văn Thóc ở bản bên trồng cây keo theo hướng dẫn của cán bộ, mấy năm nay, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, anh nông Văn An háo hức lắm.
Chà, đúng là lạ thật. Giữ rừng là giữ cho chính mình mà lại có tiền. Trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác gỗ cũng được cán bộ hướng dẫn, còn cho vay vốn. Thế mà giờ mình mới biết.
Đấy, vợ nói thì chồng không tin, cứ phải nhìn tận nơi cơ.
Hả? Thì chồng cứ nghĩ rừng có sẵn cây rồi, cứ chặt mà bán lấy tiền. Nhưng mà nhá, cán bộ nó nói đúng, cứ chặt mà không trồng ấy thì làm gì còn cây mà chặt. Ngày trước vác dao ra sau nhà là có gỗ, giờ đi mấy cây số vào sâu trong rừng tìm mãi mới có cái cây để chặt. Đúng là nếu không giữ ý, thì chưa đến đời con mình thì rừng đã hết rồi.
Giờ nhà nước tạo điều kiện giúp mình giữ rừng, cho cán bộ hỗ trợ mình trồng cây keo để bảo vệ rừng, vậy mà mình không làm theo thì chỉ có thiệt thôi.
Phải rồi, nhà nước, cái cán bộ sẽ giúp mình lấy cây keo để đuổi cái nghèo. Nhất định ấy, mình phải làm theo thôi.
Nhất định.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm Cây keo đuổi cái nghèo.